Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hành giả khóa tu một ngày tịnh lạc. Lời đầu tiên, chúng tôi xin nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị đi trọn một ngày thật sự tịnh lạc và nhất tâm. A Di Đà Phật. Trước hết thì tôi cũng xin chúc mừng các vị đi gần trọn một ngày. Thứ hai, tôi cũng chúc mừng các vị và cũng như cảm ơn các vị đã cùng hợp tác với ban tổ chức một cách rất là tốt đẹp trong ngày hôm nay. Phải nói là một ngày tôi theo dõi các vị sát sao để có gì tôi kịp thời điều chỉnh cho nó phù hợp với chương trình tu của chúng ta. Và theo sự quan sát của tôi thì tôi thấy ngày hôm nay các vị thực tập các cái chương trình tu học là tương đối nghiêm túc, tức là tôi nói tương đối thôi. Vì với cái số lượng ngày hôm nay chúng ta nhiều hơn so với quy định, cho nên là có một vài vấn đề phải thay đổi cho nó phù hợp với chương trình tu học của chúng ta. Nhưng mà phải nói rằng cái nhìn chung thì tôi cảm thấy rất hạnh phúc trong ngày hôm nay. Tôi thấy các vị thực tập trong từng cái công đoạn tu, chưa biết nội tâm các vị như thế nào, nhưng mà bằng cảm quan nhìn thấy một hội trường im phăng phắc, ngồi ngay trang nghiêm và trong một cái không khí tĩnh lặng như vậy thì nó làm cho con người tự nhiên nó có một cái niềm hạnh phúc phấn chấn lạ kỳ. Xin thưa các vị, tôi là người tổ chức khóa tu, tôi sẽ chịu trách nhiệm về sự tu học của tất cả các vị. Và vì vậy, nếu tôi sắp xếp chương trình tu học các vị, thứ nhất là không có kết quả, hoặc là thứ hai là chúng ta tu sai, thì tôi là người phải chịu tội với điều này. Mà trong Phật Pháp á, dẫn người sai là tội tới đọa địa ngục. Ví dụ như bản thân chúng ta có lỗi lầm sai, thậm chí chúng ta có nợ ai tiền bạc, chúng ta có rất nhiều lý do để trả. Trên căn bản, cái trả mà cay đắng trong nhà tu á, thì chư tổ từng nói là mang lông đội sừng trở lại để trả. Nhưng mà khi mà hướng dẫn người ta tu sai á, là phải đọa địa ngục lận chứ không có lấy cái gì để trả. Như vậy, để sắp xếp một chương trình tu học của các vị, phải nói rằng cái người tổ chức đó phải thật sự có trải nghiệm ít nhiều và phải lắng tâm, phải tư duy, phải rất là thận trọng thì mới đưa ra được một cái chương trình tu học, mà nhất là thay đổi mới. Giống như kỳ rồi có một cái chú nào bên Nam phát biểu đó, sao thầy không thay đổi mỗi năm mà tới 10 năm thầy thay? Thì cái nguyện vọng của các vị á, thầy nghĩ rằng giống như ở ngoài đó, mỗi năm chúng ta sẽ lên một lớp. Nhưng mà tôi ở đây tôi lên không nổi, tôi lên từ từ. Và tôi lên ở đây tôi cũng phải quan sát nhu cầu, cái căn cơ tu học của tất cả mọi người, chứ không phải là muốn lên là lên, muốn đổi là đổi. Là một chương trình tu học, không phải là muốn đổi là đổi. Đổi là phải đổi như thế nào, mình lấy cơ sở nào để đổi, mình trải nghiệm được điều gì trong đó, chứ không phải là cảm hứng đổi. Nó khác với cái chuyện mà cảm hứng của chúng ta. Còn thông thường thì á, mình không có liên lụy gì vấn đề tội phước, không có phải là trách nhiệm ghê gớm á, thì chúng ta tùy hứng, cái đó không có sao. Nhất là những chương trình vui chơi giải trí. Cho nên người lãnh đạo một tổ chức phải nói là vô cùng quan trọng. Trên tinh thần cái người lãnh đạo á, các vị thấy vậy á, chứ nó không có sung sướng đâu. Khi hồi lúc đó chúng ta đi làm công, chúng ta còn nhỏ, chúng ta thích làm lãnh đạo không? Sướng hả? Chỉ đạo ra quai đúng không? Nhưng mà khi người đủ trưởng thành hiểu biết rồi đó, lãnh đạo không phải là điều sung sướng. Mà người ta nói một cái cách rất là thô trong cái việc mà lãnh đạo, người ta nói lãnh đạo là gì? Đừng nói lãnh đạo, sợ quá. Cựu thủ tướng Abe vừa rồi là vừa bị ám sát đó các bạn. Những người lãnh đạo rất giỏi của nước Nhật, lãnh đạo mà phải nói được sự tín nhiệm rất cao và rất giỏi. Mà đa phần các vị thấy người giỏi rất là dễ rơi vào trường hợp đó. Nó sẽ là cái điều đe dọa cho những người nào đó, một nhóm người nào, một tổ chức nào đó. Cái người giỏi lúc nào cũng không phải là người ta không phục, vì người ta quá phục cho nên người ta sợ. Mà ta sợ thì người ta phải hại. Có những người hại không phải là vì ghét, vì quá sợ. Cho nên những người lãnh đạo giỏi, người ta cần phải được bảo vệ và người ta sống tương đối, nên nó cẩn thận. Cho nên cái từ mà nghĩa thô á, lãnh đạo là lãnh đạn á, cái đó đúng. Nhưng mà về sâu sắc á, phải nói là lãnh đạo là người chịu trách nhiệm rất là cao. Cái ý nghĩa của người lãnh đạo á, thì hai thứ mà người lãnh đạo cần phải có. Cái gì? Tài đức. Nói vậy hết chuyện rồi còn gì để nói. Sự thật người ta nói người lãnh đạo có hai thứ mà cần phải chuẩn bị. Thứ nhất là làm những điều mà trong tổ chức đó không thể ai làm, tức là không có khả năng làm và làm không thể như người đó, là thứ nhất. Và thứ hai là gì? Làm những thứ mà không ai thèm làm. Nếu làm được hai thứ này thì hãy phát tâm hay là có thể trở thành lãnh đạo. Không có hai thứ này lãnh đạo không được. Đừng nghĩ rằng ở đứng trên cao chỉ tay năm ngón là được. Các vị thấy không? Từ ở nhà vệ sinh cho đến ngoài cổng, cái gì tôi không can thiệp vào đâu các vị chỉ ơi. Đừng nói lãnh đạo là không biết gì hay là không thể không quan tâm tới. Từ việc nhỏ nhất mà không ai quan tâm thì mình phải quan tâm. Và người ta không có cái khả năng để quan sát được, chúng ta phải quan sát được. Chứ đừng nói là lãnh đạo là có nghĩa là ngồi yên đó rồi chỉ mọi người ở dưới nghe là làm. Nó không phải đơn giản như vậy đâu. Cho người đứng ra tổ chức một cái chương trình tu học, nó còn quan trọng hơn nữa, đó là cả một cái hệ thống tâm linh và chỉnh sửa cả cái tâm của một con người. Cho nên không hề đơn giản. Các vị biết rằng sau 2 năm Covid và suy thoái kinh tế toàn cầu đã diễn ra, thì tôi quan sát cái điều này rất là kỹ về thực tế của mọi người trong và ngoài nước. Và tôi thấy rằng mọi người chúng ta đang chịu áp lực rất lớn về điều đó. Covid thật sự chưa hoàn toàn là chấm dứt nha các vị. Chỉ là tạm ổn thôi. Và quốc gia nào ổn hay là vùng miền nào ổn thì cứ xem như là mình vui với nơi đó, hay là mình cảm thấy là an tâm tạm thời với nơi đó. Còn sự thật rằng nó biến chủng, nó thay đổi và nó đang diễn biến phức tạp, bản thân chúng ta không thể lường trước được điều gì. Còn cái chuyện mà suy thoái kinh tế ảnh hưởng tới toàn cầu và chúng ta đang là điều mà ai cũng biết rồi. Chúng ta đang gặp phải mà. Cho nên nó làm cho con người chúng ta thay đổi tâm lý rất là bất ổn. Chúng ta thấy bản thân là người lớn hay là các trẻ nhỏ hôm nay có cái sự thay đổi tâm lý khó hiểu lắm. Chợt buồn, chợt vui, chợt hạnh phúc, chợt khổ đau. Tất cả mọi thứ á, nó diễn biến mà chúng ta không dễ dàng kiểm soát. Và thật lòng là con người hôm nay không thật sự có hạnh phúc. Mặc dù cái cuộc sống của mình đang là gần như là điều kiện xã hội cho phép, cái gì cũng có, nhưng mà chúng ta không thật sự hạnh phúc. Vì sao vậy? Vì cái chất liệu làm nên hạnh phúc của chúng ta không có. Thấy có đó nhưng mà nó không phải thật sự có chất liệu. Từ cuộc sống cho đến tâm trạng của mỗi con người. Hôm nay cái ăn cũng không làm chúng ta hạnh phúc nè. Cái ngủ không làm cho hạnh phúc nè. Tất cả mọi thứ trong các mối quan hệ, bạn bè, xã giao không làm cho hạnh phúc nè. Công ăn việc làm không thật sự làm cho chúng ta có hạnh phúc nè. Các vị thử kiểm tra lại coi có không. Hôm nay các vị ăn, các vị có thật sự hạnh phúc khi mà các vị ăn một cái gì đó? Cái gì đem lên ăn cũng dòm dòm, cũng hoài nghi á, nó không biết nó bỏ cái gì hôm nay. Thấy không? Chỉ cần cái ăn thôi, hôm nay chúng ta không có thật sự an tâm khi chúng ta ăn một cái gì đó, mua một cái gì đó. Ngày xưa làm gì có cái từ mà thực phẩm sạch. Tại vì người ta đặt vấn đề, ô thực phẩm nào dơ, mà phải để thực phẩm sạch. Nhưng mà hôm nay chúng ta phải để là thực phẩm sạch, thực phẩm chất lượng, thực phẩm organic gì đã để tùm lum hết. Nhưng mà bệnh nằm lan tràn hết. Và một trong những bệnh mà liên hệ đến thực phẩm ghê gớm đó là bệnh ung thư. Và cái chiều hướng ung thư không hề dừng lại, đang có cái chiều hướng tăng cao và tiếp tục tăng cao. Ủa sao thực phẩm có chất lượng quá mà sao con người sống dễ bệnh tật vậy? Cho nên khi chúng ta đề cập đến cái vấn đề chất lượng của cuộc sống, nó lấy gì làm chất lượng cuộc sống của chúng ta đây? Con người thì luôn mưu cầu hạnh phúc, nhưng mà những cái làm nên hạnh phúc của chúng ta không thật sự an toàn, cho nên tôi mới nói rằng là chất liệu làm nên hạnh phúc nó không có. Các vị ngủ không thật sự hạnh phúc, bệnh mất ngủ đang diễn ra ngày càng nhiều, bệnh thần kinh càng nhiều. Và giới trẻ hôm nay bất ổn về tâm lý nhiều lắm các vị. Cho nên là tôi sắp tổ chức cái chương trình hướng dẫn kỹ năng sống cho giới trẻ cũng là từ vấn đề này. Trẻ mất kiểm soát về mình, dễ nổi nóng, bất đồng quan điểm giữa cha mẹ và con cái. Giới trẻ có suy nghĩ tiêu cực, có suy nghĩ tự tử, tất cả những cái nó lạ kỳ vậy. Của một độ tuổi mà thay vì tụi nó sống tràn đầy hạnh phúc, nhưng tại sao tụi nó có những cái dấu hiệu đó và dễ nổi loạn, rất là vô cảm. Tự nhiên nó có những dấu hiệu như vậy trong giới trẻ của chúng ta. Vậy thì báo động cho những cái người đi trước, người làm cha làm mẹ phải nói là lo lắng, thậm chí sợ hãi nữa. Nhìn thấy thế hệ tương lai của mình không biết nó đang là gì lạ quá. Tôi thường dõi theo tất cả những phản ứng về xã hội để mình coi là đạo Phật có thể giúp được gì hay là chia sẻ được gì. Chính vì vậy, các chương trình tu học tôi quán chiếu rất kỹ. Sau một thời gian dài do bệnh dịch, tôi mới chỉnh đốn và đưa ra một phương pháp tu. Bởi vì cái cách tu cũ của chúng ta, theo cái cách tu truyền thống, trong cái thời bình an, dường như không còn phù hợp nữa. Nó không đủ cái sức để chúng ta phải đối diện với nhiều cái thử thách và áp lực trong cuộc sống hôm nay. Bây giờ phải làm sao phải tăng cái level của các vị lên, phải tăng cái khả năng của các vị lên để thích ứng với cái hoàn cảnh xã hội. Và theo những nhà tâm linh, người ta cho rằng là cái trường năng lượng của vũ trụ đang lên cao, vì vậy ai có trường năng lượng thấp sẽ bị đẩy ra khỏi quy luật cuộc sống. Cho nên những người nào trường năng lượng thấp là dễ suy nghĩ tiêu cực và dễ dẫn đến nhiều hành vi mất kiểm soát. Mà đôi khi những người tiêu cực không biết mình tiêu cực. Mình không ý thức được cái sự tiêu cực đó của mình. Và mình tự đồng hóa và nó dẫn mình đến những suy nghĩ và hành vi của mình không được bình thường. Và cái sự chán chường trong cuộc sống nó bắt đầu nó diễn ra trong tâm lý của người đó. Như vậy khi chúng ta tu tập là phải nâng cái trường năng lượng mình cao lên. Trì chú là một trong những cái trường năng lượng các vị cao lên. Thiền tập là như vậy, và nhất là vừa rồi tôi cho các vị thiền âm nhạc đó, để làm cho cái tâm hồn các vị được sâu lắng, để nâng cái trường tâm linh của các vị lên. Những cái phương pháp này kia là tôi góp phần để tôi đẩy cái trường năng lượng của chúng ta lên. Người nào có trường năng lượng tốt sẽ được tích cực hơn, người nào trường năng lượng yếu sẽ được đẩy lên, nâng lên, và nhờ một tập thể chúng ta nương để nâng lên. Và vì vậy sau khóa tu chúng ta thấy tinh thần mình khác liền. Gần trọn một ngày tu rồi đó, còn thời gian ngắn nữa thôi. Các vị thấy hôm nay chúng ta có một cái gì đó thay đổi tốt hơn không? Thiệt không? Sao tôi thấy gục gặt không vậy? Tôi không hiểu à. Có người nói con không biết tốt hơn không mà sao con ngủ ngon. Nghe âm thanh nó du dương, nó ngủ ngon. Tới giờ thiền nó ngủ ngon. Xin thưa các vị, tất cả những cái chương trình tu học của chúng ta nhằm góp phần để làm nên cái chất liệu của cuộc sống các vị đó, để làm cho cuộc sống nó hạnh phúc hơn và biết cách làm để hạnh phúc hơn. Vì vậy tôi sẽ chia sẻ với các vị cái bài nói chuyện vào chiều nay. Đó là điều gì làm nên chất liệu cuộc sống. Nhưng mà trước khi chia sẻ, tôi hỏi các vị nào có ai tham vấn gì không? Có ai muốn hỏi gì không? Nếu không có thì chúng ta tiếp tục bài nói chuyện ha. Mai này các vị sẽ, một là các vị ghi ra giấy, các vị gửi cho ban tổ chức, gửi cho ban hướng dẫn hay là bên MC điều hành chương trình, để người ta tổng hợp lại những câu hỏi của các vị. Hoặc là các vị sau khi về tư duy được gì, các vị cũng có thể gửi qua tin nhắn, email cho chương trình, để ban tổ chức tiếp nhận, để mà có thể chia sẻ. Còn hai là nếu các vị phát hiện được điều gì, giác ngộ được điều gì, cảm thấy là cần muốn chia sẻ, thì các vị cũng có thể phát biểu tại chỗ. Trở lại vấn đề, xin thưa với các vị, rất là nhiều cái ý nghĩa để mà làm nên chất liệu của cuộc sống. Nhưng đối với nhà tu chúng tôi cảm thấy rằng xã hội bên ngoài dường như họ đang hướng về thiền và lấy thiền để mà góp phần xây dựng chất liệu cuộc sống, từ trong nước ngoài nước, chứ đừng nói là chỉ là người Việt Nam. Bây giờ thiền là một trong những cái đang phổ biến và được mọi người sử dụng và thậm chí lạm dụng luôn. Bây giờ rất nhiều thứ để thiền, thiền vẽ, thiền trà, gì nữa, thiền âm nhạc. Thiền âm nhạc tôi đang xài á. Cái gì? Thiền, nói chung là nhiều cái việc để thiền. Thiền cười ha, có không? Đó, thiền cười, thiền vẽ, thiền âm nhạc, thiền trà. Đó. Rất là nhiều cái để người ta lạm dụng thiền. Nhưng mà ai là người có chất liệu thiền, hay là người thật sự trải nghiệm được về nó để hướng dẫn người ta, hay là một trào lưu? Nếu là một trào lưu thì cái đó nó không có giá trị. Mà giống như thầy Minh Niệm nói hồi sáng đó, cái đó nó có giá trị nhất thời. Khi mà chúng ta muốn đem đến một cái điều gì cho người ta trải nghiệm thì bản thân mình phải trải nghiệm trước, phải hiểu được chất liệu, giá trị của nó như thế nào, bắt đầu mới chia sẻ cùng với mọi người. Vì vậy cái chương trình tu học hôm nay tôi đã đưa ra rất là nhiều chương trình thực tập cho các vị, mà hai cái cốt lõi nhất đó là thiền và trì chú. Mỗi thứ nó đều có giá trị của nó, và đừng nghĩ là trì chú không có thiền. Trì chú là có thiền của trì chú, mà hành thiền là nó có cái chất liệu thiền của hành thiền. Cơ bản nhất chúng ta biết rằng chữ thiền hay là thiền định đó, dịch từ chữ dhyana đó, dịch là thiền định. Trung Hoa dịch là tĩnh lự, tức là làm sâu lắng yên của tâm thức. Và thiền này không phải là sản phẩm riêng của Phật giáo. Nhưng mà Phật giáo là một trong những người khai thác thiền tốt nhất trong tất cả những trường phái trước đó, hay là những cái cá nhân của các triết gia trước đó. Cho nên thiền có trước khi Đức Phật ra đời lắm. Đúng không? Không phải Đức Phật ra đời mới đưa ra cái pháp môn thiền, mà phải nói thiền nó đã vốn có từ lâu. Các bậc hiền triết, các triết gia, những người ẩn sĩ, những người tu hành theo nhiều trường phái khác nhau, người ta đã có cái cách để ứng dụng thiền theo một cái cách khác. Và một số các vị cũng có khả năng chứng đắc nhất định theo cái cách của họ, có thể không tuyệt đối. Phải không? Vậy trước khi giác ngộ, Đức Phật đi học thiền đầu tiên với ai? Hả? A-la-la-ca-lam đó. Trước khi Đức Phật giác ngộ thì Đức Phật đã học với những người có chứng đắc về thiền rồi. Lúc đó ngài A-la-la-ca-lam đạt được gì? Tới tứ thiền lận. Thấy không? Rồi á, khi mà không thỏa mãn với cái con đường thiền đầu tiên, Đức Phật đã tìm đến một vị thầy thứ hai là gì? Uddhakaramabuddha. Chúng ta hay gọi là Quốc Đầu Lâm Phất á. Và đạt được tới tứ không thiền cũng không thỏa mãn cái nguyện vọng tu tập của Đức Phật. Vậy thì trước khi Đức Phật giác ngộ, Đức Phật đưa ra một con đường tu tập, thì phương pháp thiền nó đã vốn có, chứ đâu phải là Đức Phật là người sáng tạo ra riêng vậy. Nhưng mà Đức Phật đã phát huy được tối cao của thiền, đó là dùng thiền để đạt đến sự giác ngộ cuối cùng, chứ không phải là Đức Phật là người mới tạo ra thiền. Nhưng mà con đường cuối cùng là các bậc thầy trước đó từng ứng dụng thiền nhưng mà không thành công được. Cho nên thiền không phải là một sản phẩm riêng của Đạo Phật, nhưng thiền của Đạo Phật là thiền tuyệt vời nhất, thiền đạt được mức độ tuyệt đối nhất và phải nói rằng đúng đắn nhất. Phải thừa nhận là như vậy. Chứ không phải là tới giai đoạn của Đức Phật mới có thiền. Và chúng ta nên nhớ rằng đạt được tứ thiền không phải là mục đích của Phật giáo. Và nếu có thể nói một cái từ sát hơn nữa là tứ thiền là thiền ngoại đạo. Đúng không? Ngoại đạo không có nghĩa là mang nghĩa xấu. Không phải là thiền của Phật giáo thì gọi là ngoại đạo. Thì trước khi Đức Phật hướng dẫn cho tu tập thì những người thầy này có phải là Phật giáo không? Hả? Như vậy thì tứ thiền này không phải là thiền, thiền cứ dành riêng Phật giáo và cũng không phải mục đích của Đạo Phật. Nếu tứ thiền là mục đích của Đạo Phật, Đức Phật đã dừng chân lại tại đó để trở thành người thay thầy mình để quản lý rừng tịnh tu nơi đó rồi. Có phải không? Nhưng Đức Phật đâu có chấp nhận. Đức Phật cảm thấy rằng nó chưa đạt được mục đích, không làm thỏa mãn cái chí của một con người đang cầu giác ngộ. Và thiền này Ngài thấy chưa có đủ khả năng để giúp Ngài giác ngộ. Vậy cái người học Phật chúng ta phải hiểu rất rõ để tránh đi nhầm lẫn. Cơ bản nhất, thiền là một cái chất liệu vô cùng quan trọng để giúp cho con người trong thời đại hôm nay. Chúng ta không có thiền thì thật ra mà nói thế giới rất dễ dẫn đến sự nguy hiểm. Chứ đừng nói là riêng ai hết. Sự khủng hoảng về tâm lý, sự bất ổn trong cái cuộc sống cộng đồng xã hội. Phải nói rằng thiền là cái vô cùng quan trọng để nhằm góp phần xoa dịu và hóa giải tất cả những vấn đề này. Cho nên những người đau khổ, những người đầy lo lắng sợ hãi, nhiều thứ bất ổn á, thì phải nói rằng các thầy của chúng ta là một trong những người thầy tâm linh có trách nhiệm với những người này và giúp họ vượt qua tốt nhất. Cho nên các vị thầy hôm nay cần phải có một chút trải nghiệm chuyên sâu về thiền. Bởi vì không có trải nghiệm cái này không hướng dẫn người ta được. Không có nắm những cái cốt lõi của vấn đề thì không giúp người ta thay đổi và chuyển hóa được. Cho nên tôi rất lâu trong các bài giảng tôi đã từng nói, thiền là cốt tủy của Đạo Phật. Các pháp môn trong Phật giáo mà không có thiền là tà ma ngoại đạo. Có nhớ tôi đã từng nói câu này không? Cho nên đừng nói là tu tịnh, tu mật, tu cái gì đó. Bất cứ tu cái gì, thiền vẫn là cốt lõi. Chứ không phải là chỉ có thiền mới là thiền. Pháp môn nào cũng có thiền, mà cái cách thiền của người ta bằng các pháp môn như vậy. Chứ không phải là chỉ có thiền mới là thiền. Người niệm Phật, người trì chú, người gì đó, có sự tĩnh lặng, có sự thanh vắng của tâm hồn, có sự an lạc, có đạt được chữ nhất tâm, tất cả những cái đó là chất liệu của thiền. Và thiền như vậy mới giúp chúng ta làm nên chất liệu của cuộc sống. Nhưng mà phải bài bản rõ ràng, phải có được sự hướng dẫn rõ ràng. Cho nên hôm nay các vị nói là chất liệu cuộc sống. Chất liệu cuộc sống là gì? Mình đâu có thấy những người mà họ sống thật sự có hạnh phúc an lạc đâu mà gọi là có chất liệu. Mỗi con người sống như là, nói chung là hối hả quá. Trong cuộc sống hôm nay con người rất là hối hả. Cái nhịp sống nó không có bình thường và vì vậy nó làm cho con người không có được bình an. Cái mật độ dân số tăng cao, cái nhu cầu tất cả mọi thứ bắt đầu nó gây áp lực cho con người rồi. Và con người phải cần phải hối hả. Và người hối hả giết quên mình. Mà điều này giống như tôi nói hồi trưa với các vị. Có người chắc là gần suốt cuộc đời không biết mình ăn cơm đâu. Tôi nói các vị có cái vẻ giống như là nó có vẻ gì nó hơi thái quá. Nhưng mà tôi nói vậy. Có người gần như suốt cuộc đời không biết mình ăn cơm. Có phải không? Các vị nhai và nuốt thôi chứ không phải ăn cơm. Nhai là cái miệng nó quán tính nó chữ nhai chứ các vị cũng không biết các vị nhai nữa. Và nuốt là các vị cứ nuốt nó tới nhai xong nó nuốt vậy thôi chứ các vị cũng không biết nuốt cái thứ gì. Nhai và nuốt. Bởi vì sao vậy? Chúng ta có tập trung cho cái việc ăn của chúng ta đâu. Vừa ăn cái mở tivi lên để coi nó là gì nha. Tivi chưa đã nó nghe cái phone của điện thoại vô đây. Mắt thì dòm màn hình tivi, lỗ tai thì nghe bên kia nó đang nói gì, và miệng vừa ăn chưa phải tập trung ăn đâu. Cái gì không phải là dừng ăn lại để xử lý cái này. Mày vậy hả? Mày nói vậy hả? Ủa việc đây hả? Thế. Một bữa ăn chúng ta thật sự không hoàn toàn tập trung cái việc ăn. Như vậy chúng ta đâu có ăn đâu. Chúng ta không biết mình ăn. Và vì vậy chúng ta nói thương mình, chúng ta đâu thương mình đâu. Chúng ta làm hại cơ thể mình mà thương mình gì. Cái đó là tôi nói thật. Và gần như tất cả các cái công việc xung quanh của nhịp độ sống của chúng ta đang là như vậy. Phải nói là không thật sự sống. Và nếu không thật sự sống như vậy, chúng ta hạnh phúc an lạc chỗ nào? Ăn không thật sự hạnh phúc, ngủ thật sự hạnh phúc không? Ngủ có được đâu mà hạnh phúc. Ai cũng làm cho mình một cái gian sang của giấc mộng thần nha. Trời ơi, nhìn vô thấy mê, nhưng để ngắm thôi. Tại vì thức trắng đi mà ngắm. Có phải không? Sắm sửa đầy đủ hết mà không có ngủ. Sắm sửa để ngắm. Thức tròn một đêm để ngắm gian sang. Có phải không? Như vậy là các vị có cái gì để gọi là chất liệu của cuộc sống. Rồi bên ngoài biết bao nhiêu khi mà các vị làm công việc. Các vị làm việc, các vị đi về như ma đuổi như vậy. Lúc nào cũng hối hả, lúc nào cũng vất vả. Và vậy thì ở đây các vị sẽ nghĩ ra làm gì để thật sự chúng ta sống có hạnh phúc. Phải có chất liệu mới làm nên hạnh phúc chứ. Cho nên những khóa tu như vậy mà nếu ban tổ chức không kiểm soát các vị thật sự tốt, thì cái thói quen của các vị làm sao cho phép các vị ngồi yên. Thói quen các vị làm sao cho phép các vị yên lặng hay là không nói. Cái thói quen từng nói, cái thói quen từng đi như ma đuổi, cái thói quen từng suy nghĩ, thói quen từng hoang mang và suy nghĩ, lo lắng, sợ hãi đủ điều. Cái thói quen này nó làm sao cho các vị được hạnh phúc được. Mà trong khi chủ đề khóa tu là gì? Hả? Tịnh, mà các vị có tịnh không? Ép lắm mới tịnh á. Mà tịnh ở ngoài thôi còn chưa biết bên trong có tịnh không nữa. Ép quá bên trong nó chửi thầm thầm hay là gầm gầm ở trong lòng nhẩm cái gì đó. Không nói ra nhưng mà chồng lẩm nhẩm ai biết. Nhưng mà các vị nên nhớ, không ép là không được. Thói quen của các vị nó không cho phép các vị ngồi yên. Thói quen của các vị nó không cho phép các vị giữ cái miệng im không nói. Thói quen nó không cho phép các vị dừng suy tư hay là buông xả ý niệm. Cái đó tôi muốn nói là các vị không muốn nhưng mà thói quen. Vì vậy điều phục những thói quen này cần phải có một sự kiểm soát rất là gắt gao. Cho nên các cái nơi mà tu tập á, càng gắt gao là các vị biết rằng đó là trách nhiệm của người tổ chức. Họ đâu có sướng ít gì đâu, để các vị tự do họ khỏe. Đúng không? Nếu để các vị tự do đi, các vị tự do nói, các vị tự do ở trong một cái môi trường tu học, thì người đứng ra tổ chức rất là khỏe. Nhưng ngược trở lại đặt vấn đề, các vị được gì? Ban tổ chức khỏe thì gần như các vị không được gì cả. Một ngày đó coi như các vị hoang phí rồi. Cho nên ban tổ chức phải chấp nhận cực. Cực là gì? Cái kết quả tu học của các vị. Cực là gì? Cái sự mà hy sinh một ngày của các vị cho nó xứng đáng đó. Cho nên các thầy phải cực. Hay là ban tổ chức, các thành viên ban tổ chức phải cực. Từ các khâu phải là như vậy. Chứ còn tổ chức khỏe là rất là dễ các vị. Giới thiệu hôm nay có khóa tu, ai về được về rồi làm gì đó, rồi vô làm ba công bốn chuyện rồi xong rồi hết rồi xong khóa tu để làm gì hả? Cho nên làm như vậy cơ bản nhất riêng tôi là đừng làm. Cho nên các vị thấy rằng biết là bao lâu tôi mới khai giảng cho các vị chương trình này. Khi trao đổi tất cả mọi thứ chưa thật sự ổn định tôi không khai giảng. Nhiều người hỏi thầy lâu quá sao mà thầy không khai giảng, hay là hết dịch rồi sao thầy không khai giảng. Tôi cũng muốn đó, nhưng mà quan trọng nhất là chương trình chúng ta chưa thật sự là nó tốt như kỳ vọng. Khi nào thật sự ổn định đúng nghĩa nó, tôi mới bắt đầu khai giảng cho các vị. Bởi vì tôi làm là ở đây là tôi phải nghĩ đến cái việc học tu của các vị chứ. Cho nên khi các vị tham gia một cái ngày tu, các vị cố gắng theo sự hướng dẫn của ban tổ chức. Các vị đừng buồn về những điều đó. Các vị buồn là các vị không thương bản thân các vị. Các vị buồn là các vị đang chiều theo cái thói quen để dẫn các vị đó là đối diện với nhiều thách thức và khổ đau. Thói quen đó mới làm các vị khổ đau. Một cái người bác sĩ giỏi có thể làm đau các vị, nhưng mà vì muốn các vị hết bệnh. Một người nắng gân nắng xương gì đó có thể làm đau các vị, nhưng mà vì cái vấn đề muốn chỉnh lại cho các vị để hết bệnh, thì các vị phải chấp nhận những điều như vậy. Còn thói quen hàng ngày chúng ta hay nói vào trong đây, bị nhắc nhở khi chúng ta nói lớn hoặc là nói nhiều, thì cái việc đó đừng tự ái, biết rằng thường ngày cũng thói quen này mà nó sanh chuyện nè, sanh phiền phức nè, đủ thứ nè đó. Cho nên nhờ vô khóa tu nó sẽ giúp cho chúng ta hạn chế. Và trong cái lời giới thiệu với các vị trong cái chương trình tu, tôi có nói là nhờ sự công phu này nó giúp chúng ta chuyển nghiệp, có không? Tôi có nêu các vị không? Chuyển nghiệp thật sự. Ủa chuyển nghiệp các vị phải làm gì mới chuyển nghiệp chứ? Nghiệp đâu dễ dàng gì thay đổi nếu chúng ta để yên. Các vị ngồi yên được trong các thời khóa tu học là các vị chuyển nghiệp chưa? Các vị chuyển nghiệp rồi đó. Bình thường các vị ngồi phóng khoáng tự do, cho nên khi các vị ngồi yên á, cơ thể bắt đầu nó thúc các vị là phải nhúc nhích. Có những khi nó khó chịu, nó bắt đầu nó ngứa, nó ê, cái kiểu là nó giống như con khỉ mà bắt nhốt vào trong lòng, nó không chịu, cho nên nó có thục thục đầu này đầu kia. Thì cơ thể các vị á, bình thường nó ngứa, nó bắt đầu vô ngồi cái nó ngứa. Có nghĩa là cái cơ thể nó theo thói quen, bây giờ nó không chấp nhận cho các vị ngồi như vậy. Tự thân trong cơ thể của nó chống đối lại với cái sự kiểm soát các vị. Nó chống đối lại một cách vô thức như vậy. Cho nên khi các vị tập ngồi yên, cái bắt đầu nó có những cái dấu hiệu. Nó dấu hiệu ngứa, dấu hiệu nhức, dấu hiệu mỏi, dấu hiệu ê gì đó. Bắt đầu nó có những cái, đó là cái sự chống đối của thói quen về cơ thể chúng ta. Nếu chúng ta cố gắng ngồi tốt và cứ giữ vững tốt và giữ tinh thần tốt, các vị điều phục nó thì bắt đầu nó sẽ bắt đầu từng từng nó nghe lời các vị, là sau này các vị ngồi sẽ được tốt. Còn nếu các vị chiều hay ngứa cái gãi hay đau cái nhúc nhích hay cái đầu gì đó, các vị cứ làm như vậy đi, suốt đời còn lại các vị không bao giờ ngồi yên được. Tức là sự chống đối ngầm như vậy mà các vị vẫn chiều nó mà. Cho nên có ứng dụng rồi chúng ta mới phát hiện được điều này. Tâm thức của chúng ta cũng vậy. Tâm thức là có thói quen suy nghĩ, cho nên bắt ngồi yên mà không suy nghĩ đâu có chịu nổi. Nhưng mà cứ để ý sự suy nghĩ của nó, cứ ý thức rất rõ cái dòng tâm thức nó sanh diệt như vậy, đó là chuyện của nó thôi. Chúng ta chỉ biết mình ngồi đây, hít vào, thở ra, ngồi yên lặng, tất cả mọi thứ. Các vị đừng nghĩ, ủa sao mà làm chuyện vô bổ vậy? Không có vô bổ đâu, đang chuyển nghiệp đó, chứ sao gọi là vô bổ. Mạnh mẽ lắm mới làm được chuyện này, chứ còn bằng không là nhào theo sự suy nghĩ, một cái cách không kiểm soát rồi. Nhưng mà các vị đâu biết rằng những cái việc đó là chúng ta đang tạo nội lực của mình và tạo cái sự chánh niệm để có năng lượng làm chủ cái tâm ý của mình tốt đâu. Các vị không hiểu được như vậy. Các vị cho cái dòng suy tư nó được tự do, có nghĩa là các vị chiều theo cái nghiệp lực á. Cho nên khi tu tập như vậy một ngày thôi, tôi biết rằng nó không lâu so với những nơi mà tổ chức các khóa tu một tuần 10 ngày. Nhưng mà một ngày được kiểm soát tốt như vậy, các vị sẽ ý thức hơn về mình và các vị bắt đầu biết làm chủ hay là giữ chánh niệm trong các hành vi của chúng ta khi trở về với cuộc sống đời thường. Và các vị rời khỏi khóa tu, các vị bắt đầu có những năng lượng rất là tích cực. Các vị sẽ có những hạnh phúc. Các vị sẽ biết thế nào là chánh niệm, thế nào là ăn, thế nào là đi, thế nào là ngủ. Những cái rất thông thường như vậy. Cho nên tôi có nhớ một câu chuyện thiền. Chúng ta nghĩ thiền là cái gì ghê gớm hả? Thật ra thiền là những cái rất là đơn giản. Có một câu chuyện thiền. Có một vị thiền sinh khi cảm thấy rằng là mình tu đến độ chín mùi rồi, bây giờ cần phải đi xuống núi để mà đem Phật Pháp độ đời, giác ngộ chúng sinh gì đó, đem một cái sứ mạng lớn, đến với cuộc đời. Cho nên á, lần đó đi lên gặp thầy, thì vô gặp thầy mình mới nói: thưa thầy, hôm nay con tu tập con thấy tốt rồi, giờ đây con muốn học theo gương hạnh của chư tổ, mười phương chư Phật và gương hạnh của thầy, con muốn xuống núi để phổ độ chúng sanh. Thì thầy nói: con có cái nguyện đó cũng tốt, nhưng mà thầy hỏi rằng hồi nãy con vào thất gặp thầy á, con để dép chân phải trước hay chân trái trước vậy? Không nhớ. Thì lúc đó nói: thưa thầy, con không nhớ. Thầy mới nói: thôi ở lại học 3 năm nữa đi con. Lần này đệ tử cai cú chuyện đó, bắt đầu ở lại học 3 năm. Bắt đầu 3 năm cẩn thận lắm rồi. Bây giờ trước khi vào trong thất thầy chuẩn bị thưa để mà xuống núi, để ý chừng nào để trước, rất rõ nó đang bằng tập trung. Nhưng mà hôm đó là trời mưa cho nên mang cái dù. Thì mang cái dù đi vô mình lo tập trung cái chân để chỗ nào trước, và cái tâm nguyện là muốn để gặp thầy như thế. Cho nên là vô lần này là quyết lòng thầy hỏi lần nữa đi coi. Thì khi vào tới gặp thầy cũng thưa y như vậy, thì thầy mới nói: được con có chí nguyện vậy cũng tốt. Nhưng nãy con vào gặp thầy, cái dù con để bên phải hay bên trái? Lần này lo nhớ đôi dép không quên dù. Người đệ tử mới nói: dạ con quên rồi. Thầy nói: thôi 3 năm nữa đi con. Là mấy năm rồi? 6 năm. 6 năm chỉ học để dép với để dù. Có cái gì mà gọi là giác ngộ giải thoát cao siêu chưa? Chưa có gì hết á. Nhưng mà thiền không. Rồi lần này người đệ tử đã tu tập tốt, chánh niệm tốt, ý thức rất rõ mọi hành vi tốt và sẵn sàng đến gặp thầy. Thì khi thưa với thầy, thầy nói: thôi lần này thì thầy cũng cho phép con được tội nguyện. Thì mừng quá lại thầy ba lại bước ra khép cửa, mà do mừng quá mất kiểm soát cho nên khép cửa làm một cái rầm. Thầy mới nói: con ở lại 3 năm để học đóng cửa. Vậy là mấy năm? 9 năm. Có nghĩa là người này mất chánh niệm cho nên tác dụng một cái lực dư thừa khi khép cái cửa. Thiền sư để ý như vậy, tức là nó cẩn mật đến mức độ như vậy. Cho nên mức độ của những người đạt được tâm chứng là không hề đơn giản. Người đó đã chánh niệm toàn diện và người đó kiểm soát toàn diện. Và người đó đã thấy được tất cả các thứ một cách toàn diện, chứ không phải là bình thường. Cho nên trí giác ngộ của Đức Phật là thấy được toàn diện là như vậy. Thiền là những cái rất đơn giản, cho nên đừng có nghĩ rằng những cái người nào nói thiền chứng ở trên mây, trên gió, trên trời, tôi thấy những người đó thiền đăng, nói quá thành ra nó thiền đăng. Những cái người thật sự đó, họ giác ngộ về thiền, họ sẽ hướng dẫn người ta đi như thế nào, chứ không phải là người ta dụ bằng những cái gì mà gọi là nói một cách mơ hồ trên mây trên gió, tiên thiên bà độ mạng, ghi gốm tưởng tượng. Không phải là như vậy. Nói những chuyện trên mây trên gió rất dễ, nhưng mà nói những cái hành động thi vi thông thường vô cùng khó. Cho nên một người mà thiền được tốt, người ta sẽ kiểm soát được ba nghiệp rất là tốt. Và kiểm soát làm sao đến độ ba nghiệp nó phát ra như là cái bản năng như vậy, chứ không phải là do kìm. Nó tự nhiên à. Sự nhẹ nhàng cũng tự nhiên, nói cũng tự nhiên, tất cả mọi thứ trong hành vi tạo tác tự nhiên, chứ không phải là gò ép. Chỉ có những người mới tập tu mới gò. Mà càng gò thì sao thấy nó cứ lỗi hoài. Người mới tập tu gò giống như khúc gỗ nha, lăn 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 lăn. Mấy cái bộ phim liên quan đến thầy tu, hay là nhất là ngày xưa cải lương á, có hình ảnh người tu á, tôi thấy họ không phải là nhà tu, người ta đang là một khúc gỗ di động. Tức là người ta dựng nên một hình ảnh nó cứng ngắc như vậy. Một ông đóng vai thiền sư trong một cái bộ phim hay cải lương, từ khởi điểm cho đến kết thúc, ông không có nhếch một miếng miệng cười. Bởi vì cười sợ sai kìa. Tại vì thấy hình ảnh Đức Phật ngồi thiền ở trên chánh điện á, đâu có cười. Nhưng mà các vị nghĩ trong cái đời thật của Đức Phật vậy sao? Hả? Ủa, Đức Phật cũng có những cái biểu hiện rất là thực của một cơ thể vật lý chứ. cũng có những cái cười, nhưng mà không cười thô như chúng ta lu bu thôi, chứ còn cơ bản nhất vui cũng cười á. Cho nên ở đây các vị nghĩ rằng những cái người mà sống có chất liệu thiền á, người ta sẽ chánh niệm trong mỗi hành vi của mình, đó là tu tập đó. Cho nên người niệm Phật á, người ta cũng chánh niệm trong câu niệm Phật, để mà mọi hành vi của người ta đều xuất hiện cái câu niệm Phật trong lòng, và cái đó gọi là niệm Phật nhất tâm. Cái đó gọi là vô niệm mà niệm. Còn cái người theo thiền là người ta ý thức rất rõ mọi hành vi. Vì ý thức rất rõ mọi hành vi cho nên chúng ta không có bị sai, hạn chế tối đa các việc sai. Các vị biết rằng thiền là nền tảng để phát sinh thiện pháp. Con người có nhiều sân, nhiều si, nhiều tham dục, nhiều hận thù, đó là cái nền tảng để phát sinh gì? Nghiệp chướng, tội lỗi. Nhưng mà nhờ thiền thì nó kiểm soát được cái này, cho nên bắt đầu nó phát sinh thiện pháp. Tâm các vị loạn thì các vị sẽ bị tham sân si lôi kéo mà các vị không kiểm soát được. Cho nên cái gốc của tất cả các thiện pháp không phải là các vị nghĩ về thiện pháp là nó thiện pháp, mà các vị để tâm tĩnh lặng thì tâm tự phát sinh thiện pháp. Cái sự thiện pháp này nó phải có một cái nền tảng rất vững chắc như vậy. Còn nghĩ về việc thiện rất vô thường, nghĩ về yêu thương rất vô thường. Cho nên có những người hướng dẫn các vị tập yêu thương, tôi nói tập tới già cũng không yêu thương được. Ai tập yêu thương được có giỏi tập giùm tôi. Cho nên những người nó gán tập yêu thương cái này để có từ bi cái kia, tôi nói mọc gâu. Cái đó nói theo văn tự, nói theo thói quen. Nói cứ nói, nếu dễ vậy thiên hạ đâu có ghét nhau, anh ta yêu thương hết rồi. Ta sống hạnh phúc, chan hòa, người ta hy sinh, ta từ bi, tất cả mọi thứ nó dễ như vậy. Và nhất là từ thời của Đức Phật mà trải đến ngày hôm nay không còn một móng chúng sinh nào lang thang luôn á. Nó dễ quá mà. Nói như một thói quen như vậy, trên văn tự cứ nói tập yêu thương đi nha, gán yêu thương đi. Thương yêu mà gán, các vị gán chỗ nào thì có thương em. Hả? Thù của thằng đó, tao chưa xử nó làm ai rồi chứ kêu tao tập yêu thương nó. Có phải không? Không sao tập được. Nhưng mà các vị không có tập cái gì hết đó. Các vị trở về với sự tĩnh lặng của tâm thức. Các vị đủ sức chánh niệm và trí tuệ có ra, các vị bắt đầu sẽ nhìn được cái kẻ mà đáng ghét đó đó, nó sẽ có những cái đáng thương. Mà bình thường giận quá cho nên không nhìn ra được cái đáng thương hay là cái dễ thương hay là cái thật sự tội nghiệp về nó. Trong khi tâm tĩnh lặng nó bình an rồi đó, lòng ổn rồi đó, thì chúng ta mới thấy rằng những cái người mà ghét ngày xưa các vị thử đem ra trên cái tâm thức quán chiếu. Cho nên đó là cái cách mà tôi nói khi các vị tu tập thiền quán là tôi nói các vị như vậy đó. Sau khi mà nghe pháp rồi nên có một giờ tu duy chánh pháp gọi là thiền quán. Bằng một cái tâm tĩnh lặng đó, các vị sẽ quan sát về một vấn đề, nỗi khổ niềm đau các vị cũng quan sát về nó, mà tôi đã từng nói với các vị đó. Các vị cứ khóc, cứ buồn thoải mái với nó, các vị cứ trút hết với nó, mà vừa rồi tôi nói với các vị giống như nước mà đổ hết rồi thì nó sẽ thoải mái hơn. Vậy thì không xuất phát từ nền tảng này, làm sao các vị có được những cái thiện pháp để phát sinh? Các vị làm sao có được yêu thương? Các vị làm sao có được cái từ ái? Các vị làm sao có được trí tuệ? Cho nên các vị nhìn lại đêm cuối cùng Đức Phật giác ngộ á, các vị nhớ kỹ trong kinh nêu rất rõ, bằng tâm định tĩnh nhu nhiến dễ sử dụng, Đức Phật bắt đầu mới hướng tâm đến cái tha tâm, cái túc mạng, cái này cái kia. Thiền định là nền tảng phát sinh các thiện pháp. Cho nên tập cái gì tôi không cần biết, mà tập bằng suy nghĩ là không có làm được cái gì hết trơn trọi á. Ích kỷ quá nên giờ gắng cố gắng bố thí, nghĩ bố thí, rồi mai này cũng ích kỷ nữa à. Nó không có được cái gì đó như ý thân thiện, nó là người sống dối gì đó, giờ cho mấy nó thế này, bắt đầu phân biệt riết rồi khỏi làm luôn. Bằng cái đầu như vậy là chúng ta không phát sinh thiện pháp được. Đầu khôn dại quá mà. Cho nên có một lần tôi hoằng pháp ở tại châu Âu, thì có một người hỏi tôi một cái câu chuyện cũng lý thú mà tôi đã kể rồi đó. Sẵn hôm nay trong cái buổi giảng tôi lặp lại chút thôi. cái người đó nói là thưa thầy, ở bây giờ bên châu Âu nó có một số người họ giả dạng ăn mày, họ quấn hết rồi làm như họ là người cùi, người bị tật nguyền, họ mặc đồ phủ hết vậy, cái họ quỳ ngoài đường mình thấy tội lắm, mình cho họ, nhưng mà thật ra là tối họ đi nhảy đầm, họ đi ăn chơi, họ đi hút chích. Rồi bây giờ thấy những trường hợp như vậy, không cho thấy có tội mà không, cho thấy giống như là mình bị gạt. Rồi giờ hỏi thầy là trường hợp đó xử lý như sao? Các vị thấy mọi người cứ đặt tôi vào chỗ khó xử không? Cứ hoài á. Thật ra lúc đó đối với một người học Phật như tôi, chuyện đó rất bình thường. Tôi trả lời một câu, không cho thì khôn, mà cho là trí tuệ. Tôi nói với quầy vốn, hả? Tôi nói không cho thì khôn, mà cho thì trí tuệ. Phải không? Hiểu không? Do giải thích rồi hiểu không? Người nào nghe giải thích rồi hiểu, thì về tự nghe lại cái đoạn đó để hiểu. Tôi không phải trả lời quầy vốn đâu. Thì thông minh, phán đoán, suy tư bằng phân biệt, hiểu biết thì không cho. Thì mình khôn ngoan, mình không cho. Hiểu biết thông thường. Nhưng mà cho là có trí tuệ ở chỗ là tâm bình đẳng rồi. Đủ sức vượt qua tất cả những ích kỷ giới hạn của mọi thứ. Và cứ bình thường. Người ta xin thì cho, nhưng mà việc gì làm gì đó là việc của họ. Nó quan liên quan đến chúng ta. Chúng ta chưa bao giờ bán nhà để cho ăn mày. Chúng ta cũng chưa bao giờ vay ngân hàng cho ăn mày. Có ai vay ngân hàng cho ăn mày không? Hả? Có ai bán nhà cầm cố nhà cửa cho ăn mày không? Đa phần cho ăn mày tiền gì? Tiền lẻ. Mà đã tiền lẻ mà ngồi phân dân cộng trừ nhân chia gớm vậy. Nhớ kỹ, có những cái không đáng nhưng mà chúng ta lại làm cho quá. Còn có những cái đáng nó gạt banh nhà luôn, nát cửa luôn, đi ở tù luôn mà vẫn cam chịu. Bởi vì có biết gì đâu mà không chịu, nó khôn hơn mình, nó gạt mình. Cái đó mới đáng sợ thì lại là không sợ. Còn cái không có gì để sợ mà sợ vậy chúng ta là ai? Hả? Ăn mày nó có nói là các vị không cho, nó ép các vị ở tù không? Nó như vậy đó. Còn có những người chúng ta tự nguyện dâng hiến cho nó mà còn ở tù nữa. Cái trí tuệ của đạo Phật nó rất là khá. Cho nên khi người ứng dụng tu hành là sao? Tôi không muốn nói cho các vị ở chỗ là nghe nhiều nữa, bởi vì cái gì nghe đã từng nghe rồi. Cho nên chương trình tu học phải đặt các vị vào cái việc mà ứng dụng nhiều hơn để thực tập. Chứ nghe hoài không có thực tập rồi giống như gì đó, bịch ni lông. Bịch ni lông nó không thấm nước. Trở lại vấn đề là chỉ có tâm tĩnh lặng thì mới nền tảng phát sinh các thiện pháp. Mà ở đây chúng ta không bao giờ thấy cái đó là cái quan trọng. Cho nên các vị đừng nghĩ là chúng ta đang khủng hoảng, lo lắng, sợ hãi, giận tức, thù oán, rồi chúng ta nghĩ ngợi, chúng ta tìm ra giải pháp để giải quyết các vấn đề. Không bao giờ các vị giải quyết được vấn đề bằng tâm trạng đó. Các vị muốn giải quyết các vấn đề, điều đầu tiên các vị phải buông hết những nỗi niềm đó đi. Bây giờ các vị thù ai đó, các vị cũng cứ đừng có nghĩ ra cái cách gì đó. Nó nói tôi một câu đó, tôi phải nghĩ cái gì để trả lại với nó. Lúc đó không có nghĩ cái gì để tốt hơn được hết đó. Các vị cứ buông hết đó đi, nghĩ gì không biết, cứ để tâm tĩnh lặng lại, thiền lại. Cái này đối với các vị không phải là một cái chuyện dễ đâu, nhưng mà nên hãy tập thói quen đó. Một câu chuyện rất bình thường mà tôi đã từng nói các vị, mà cái bà bán đu đủ ngày xưa các vị nhớ không? Chỉ có ba câu niệm Phật đã giúp bà thay đổi hoàn toàn, bằng không là một cuộc ấu đả không thể dừng lại rồi. Nhưng mà lúc đó bà chỉ vô tình trong cái niềm tin theo pháp môn Tịnh Độ mà bà còn đạt được hiệu quả như vậy. Buổi sáng bà đem đu đủ chín ra bà bán, một cái bà đi ra lựa cho cố, họ cái thảy cái phẹp xuống nghe, đu đủ này mà ăn gì? Các vị là người mà gọi là buôn bán, các vị cảm giác thế nào? Cái bà này phải nổi máu lên chứ đâu có chuyện bình thường. Nhưng mà trong lòng bà Bà vừa lấy cái trái đu đủ bà này quăng xuống, bà chất trở lại nó, và bà nói trong lòng: tôi niệm ba câu niệm Phật còn tôi xử bà cho bà biết. Đó. Bà trước khi xử bà còn biết niệm Phật đó, các phải thấy không? Nhưng mà bà kể với tôi rằng bà vừa niệm Phật, bà vừa lấy trái đu đủ chất vô, bà nói nó niệm Phật rồi, sao tự nhiên cái nỗi niềm nó xuống mà bà không biết là như thế nào luôn. Tự nhiên lúc đó bà nói là tôi tha cho bà đó. Mà bà rất là bình thường luôn, bà tự nhiên nỗi niềm của bà đang dẫn đến cao trào mà bà niệm Phật xong rồi tự nhiên nó tắt nghẽn, nó mất tiêu, mà bà không còn cảm giác để bà có thể bà làm một cái điều gì hơn. Bà nói thôi kệ bà đi đi, cái này bà hoàn toàn bà không biết trước về điều đó luôn á các vị. Bà nói là ngày hôm đó nếu mà trong nghĩ ngợi đó là bà sẽ ấu đả tới cùng luôn á. Vậy thì các vị nhớ kỹ rằng khi bà các vị thiền á, nó sẽ làm cho các vị lúc nào cũng sống trong chánh niệm để biết ứng xử đến các tình huống như vậy. Cho nên bây giờ chúng ta thấy rằng thế giới đang rơi vào trong khủng hoảng, đang sống trong ý niệm lo lắng, sợ hãi, thù ghét, canh phòng lẫn nhau. Hôm nay chơi với nhau nhưng mà đâu có hạnh phúc, có tin nhau đâu mà hạnh phúc. Nó hại mình bất cứ lúc nào, nó phá gia can mình bất cứ lúc nào, nó đưa mình vào chỗ chết bất cứ lúc nào. Thậm chí một người sống chung còn chưa cảm thấy hạnh phúc, chứ đừng nói là trong các mối quan hệ. Rồi làm sao đây? Rồi vậy là chất liệu cuộc sống, hay là để sống có chất lượng, lấy gì sống có chất lượng? Cho nên họ những cái vấn đề này nó gây cho chúng ta bị hoang mang. Và vì vậy chúng ta sống phòng thủ, lúc nào cũng rất là căng não, và lúc nào cũng rất là bất an trong lòng. Mà sự thật xã hội nó đem chúng ta bất an thiệt. Chiếc xe đậu trước đó mới vô chưa mua được đồ quay ra lấy mất tiêu. Vậy không phòng thủ sao được? Bất cứ cái gì cũng có thể lấy được, bất cứ cái gì người ta cũng có thể hại được. Đang ngồi ăn vậy vô chặt đứt tay chưa biết lý do gì mà vậy. Chúng ta không biết sao chứ diễn ra nó rất là dễ gì các vị. Cọ quẹt xe chút xíu gì có thể một người nằm chết, một người vào bệnh viện, thậm chí một người đi tù. Nó không hiểu chuyện gì xảy ra trong thế giới của chúng ta hôm nay. Thế giới đang hoảng loạn, một cái gì đó chúng ta không biết, mà từ tâm thức nó có những cái mà rất là bất bình thường như vậy. Một cái việc bất bình thường thật sự, chứ không phải là cái chuyện này á, là chúng ta diễn dịch. Nhưng mà tại sao? Cái cốt lõi nó là gì? Trong khi chúng ta lúc nào cũng muốn cho cuộc sống hạnh phúc, an lành, cung cấp nhiều thứ để cho cuộc sống có chất liệu gì đó. Cuối cùng, thật sự mà nói, có nhưng mà không có hạnh phúc được với cái gì hết trơn trọi á. Vậy thì những người tu tập chúng ta cần nhìn lại các vấn đề này. Rồi chúng ta nhìn thấy thế hệ con cái chúng ta coi, nó rất là lạ không? Cái thế hệ tương lai con cháu các vị hôm nay nó lạ lắm. Mình không biết nó là người lớn hay nó nhỏ nữa. Cái thái độ biểu hiện ngôn ngữ cho đến các hành xử của nó rất là lạ kỳ. Một phần do các vấn đề xã hội tác động, một phần các máy móc. Nó làm cho con người bị trơ lì cảm xúc và mọi thứ. Nó dường như là nó bị máy móc quá ở trong cái tâm hồn của tụi nó rồi. Kỳ cục vậy đó các vị. Bây giờ con cái các vị không biết làm sao nói. Nói nó không nghe. Các vấn đề văn hóa, đạo đức, tất cả mọi thứ đó, nó rất là dễ vô tâm với mấy này. Nó thực dụng hơn. Nó đang có những cái xu hướng theo những cái chuyện gì đó, thực dụng theo cách hưởng thụ, cách nghĩ, sở thích của nó đó. Mà nó không cần đắn đo rằng cái đó có ảnh hưởng đến bản thân, nhân cách, tâm lý và đời sống lâu dài của nó hay không. Và thế giới nói chung chứ không có riêng xã hội ở đâu hết trơn trọi á. Các vị thấy Mỹ trong thời gian ngắn qua xả súng chết hàng loạt bao nhiêu chuyện. Mỗi năm trên đất Mỹ có hàng nghìn những cuộc xả súng lớn nhỏ như vậy đó. Thì các vị thử nghĩ sao? Con người mất kiểm soát nó sẽ như vậy, nó trở nên nổi loạn. Cho nên hôm nay có những lúc các vị nói với một người, tự nhiên ta quát các vị và các vị không biết, ủa lỗi gì, tao lỗi gì tự nhiên quát tao. Có phải không? Nó khùng, nó mất kiểm soát, nó vậy đó. Hoặc là nó căng thẳng quá, nó vậy đó, mà các vị đâu biết nó căng. Nhưng một người lạ lỡ bắt tay nó cũng dễ, cười, nó bắt tay. Nhưng mà trong lòng nó đang căng thẳng, nó có cười đâu, nhăn răng với họ rồi để nó đi mà. Tôi nói đó là tôi nói thật về thực tế của cuộc sống. Cho nên chúng ta phải biết trân quý những thời gian của sự tu tập. Chúng ta nhờ tu tập như vậy, chúng ta nhờ ứng dụng như vậy và chúng ta mới biết cách để làm nên cái chất liệu của cuộc sống của mình. Và chúng ta mới có thể hạnh phúc được. Đó là một sự thật. Cho nên may mắn chúng ta cầm được cái gia tài quý báu trong tay, đang giữ của báu mà không biết xài. Hả? Có xài không? Hả? Xài nhín nhín thôi này. Phải không? Xài nhín nhín, xài chút chút thôi. Nhưng mà đó là thật là những của báo. Nhớ, hận thù, quan trái, sân si, bực tức, lo lắng, sợ hãi, hành xử một cái cách thiếu kiểm soát, càng ngày càng tăng. Nhưng mà nếu chúng ta chấp nhận như một cái chuyện đó của quy luật và số phận á, thì ta cũng rất dễ trở thành nạn nhân trong những trường hợp như vậy. Và thậm chí ta đã từng là nạn nhân rồi. Hãy cứu lấy mình một cách khôn ngoan nhất, rồi sau đó chúng ta sẽ có đủ cái liệu pháp hay là đủ phương tiện để cứu giúp người thân và cứu giúp những trường hợp mà chúng ta có thể can thiệp vào. Đó là lời mà tôi chia sẻ với các vị hồi trưa đó. Khi các vị đi tu học, các vị nhận chân được giá trị của tu học rồi, thì các vị sẽ khuyến khích cho người thân mình, giới thiệu họ hay bạn mình, đồng nghiệp mình. Bởi vì nhờ cái này mới giải quyết được các vấn đề. Và đây là một sự lan tỏa vì muốn lợi ích hơn, hữu ích hơn cho những người thân của chúng ta. Khi các vị trải nghiệm rồi, các vị mới biết chứ. Cho nên đó là những gì mà tôi chia sẻ với các vị. Mong rằng đây là những điều quan trọng để giúp cho chúng ta có cái chất liệu để làm nên cuộc sống. Và trong khóa tu hôm nay chúng ta rất là may mắn. Chúng ta có 2-3 cái chương trình để ngồi thiền. Sáng là chúng ta có nửa giờ ngồi thiền đúng không? Sau thời pháp chúng ta lại có 1 giờ thiền quán gọi là trải nghiệm. Buổi chiều chúng ta có nửa giờ cho thiền gì? Thiền âm nhạc. Các vị thấy có hoan hỷ đâu? Hả? Các vị thấy ở đâu có những âm nhạc đó không? Xin thưa các vị, đó là những cái mà có thể là cái gì mà phù hợp nhất, tốt nhất và thích nghi nhất tôi chia sẻ với các vị. Và cái thích nghi đó tôi dùng từ là khế cơ. Khế cơ, tôi dùng cái từ khế cơ trong các cái câu nói chuyện. Có nghĩa là làm sao cho nó phù hợp với điều kiện thực tại của chúng ta về vấn đề tu tập. Cho nên khi các vị tu học thì tôi mong rằng là các vị ý thức một cách nghiêm túc và biết rằng một ngày chúng ta dành thời giờ cho chuyện tu hành rồi thì phải làm sao cho có kết quả trọn vẹn một ngày tu. Thông qua bài giảng này tôi muốn gửi gắm đến các vị một vài cái ý tưởng của Phật Pháp, mục đích của khóa tu để giúp cho các vị hiểu được khóa tu của mình, để rồi các vị sẽ góp phần lan tỏa cái tinh thần tu học này để trước hết là giúp mình và sau đó giúp người thân và những người chúng ta hữu duyên. Chúc các vị tinh tấn và an lành.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài pháp thoại chiều hôm nay và phút này cũng đã khép lại. Thay lời cho toàn thể quý hành giả, chúng con xin được niệm ơn thầy. Giờ phút này xin được cung thỉnh thầy và xin mời toàn thể đại chúng đồng khởi thân hồi hướng.